Chương trình cầu nguyện bên lòng Chúa xót thương được thực hiện vào mỗi tối thứ sáu từ 6:45 tới 8:00 tối giờ Cali, tức 9:45 tới 11:00 tối giờ miền Đông Hoa Kỳ. Kính chào quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà và các anh chị đang tham dự buổi cầu nguyện online bên lòng Chúa xót thương tối nay. Sự hiện diện của quý vị ở khắp nơi trên thế giới đã nói lên sự hiệp thông và gắn bó với nhau trong tình liên đới qua buổi cầu nguyện linh thánh này. Hôm nay thứ sáu, ngày 4/11/2022.
Chương trình cầu nguyện online mong kết hợp quý ông bà và các anh chị khắp nơi trên thế giới đến bên lòng Chúa xót thương thành một cộng đoàn cầu nguyện để chúng ta cùng nhau ca ngợi, cảm tạ Chúa vì muôn ân lành giữa đã ban xuống cho chúng ta và cùng nhau cầu nguyện cho mình, cho gia đình mình, cho những người thân yêu và cho toàn thế giới. Kính mời quý ông bà và các anh chị cùng hiệp ý trong giờ cầu nguyện linh thánh này. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Giáo hội dành riêng tháng 11 để cầu nguyện cho các linh hồn. và mời gọi các tín hữu thăm viếng nghĩa trang. Chúng ta hãy ăn chay, đọc kinh cầu nguyện, làm các việc lành, nhất là xin lễ và dâng các tinh lễ để cầu nguyện cho các linh hồn. Mỗi ngày sống, chúng ta hãy nhớ đến các linh hồn đã khuất để năn nỉ với Chúa tha tội cho họ. Xin Chúa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn nơi địa ngục, cho những linh hồn cha mẹ, ông bà, tổ tiên và những người thân, là những linh hồn đã qua đời nhưng còn mắc lỗi, chưa được thanh tẩy cách trọn vẹn, phải chịu sự thanh luyện cuối cùng trong luyện ngục. Đó là giáo hội đau khổ. Những linh hồn ấy không thể làm gì khác hơn ngoài sự chờ mong những lời cầu nguyện và van nài của chúng ta, là những người đang sống trong giáo hội chiến đấu. Và khi các linh hồn được về thiên đàng, họ cũng cầu bầu cùng Thiên Chúa ban nhiều ơn lành xuống cho chúng ta. Đó là mầu nhiệm các thánh thông công. Vì thế, chúng ta hãy hướng lòng mình về thế giới đời sau, nơi đó là nhà, là quê hương của mỗi người chúng ta. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến và bao phủ lấy chúng con, xin ban tràn đầy thần khí của Ngài cho chúng con, xin soi sáng và hướng dẫn chúng con luôn biết ca tụng Chúa, cao giao lòng thương xót Chúa và luôn sống đẹp lòng Chúa.
Trọn vẹn,
và tồn tại muôn đời với đấng hằng hữu. Công việc của họ chính là ca ngợi Chúa trong vinh quang nước trời như các thiên thần, vì Thiên Chúa là đấng hằng hữu. Tuy nhiên, không phải ai cũng được vào dự phần vinh phúc đó. Chỉ những người được chọn và gọi mà thôi. Dành cho những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết thì sẽ được dự phần phúc ấy. Nhưng được hạnh phúc được dự phần hay không còn do thái độ của chính đương sự. Chứ Chúa không ép buộc. Ai làm điều lành thì sẽ được sống lại. Còn ai làm điều dữ thì sẽ sống lại để bị kết án. Vì ân sủng của Chúa vẫn ở đó, con người được ơn cứu độ hay không là tùy vào thái độ đón nhận hay không đón nhận. Cuộc sống đời sau là có thật, nhưng để đạt được hạnh phúc hay không lại tùy vào thái độ và sự lựa chọn của mỗi người chúng ta. Chọn lựa tốt thì sẽ được hạnh phúc, và nếu chọn lựa sai thì sẽ bị đau khổ. Như vậy, muốn cho cuộc sống của mình được hạnh phúc trường sinh với Chúa, thì chúng ta hãy sống như những người tỉnh thức, để đợi Chủ về. Hãy sống như các cô trinh nữ khôn ngoan. Hãy sống như đây là giây phút cuối cùng của cuộc đời. Lạy Chúa Giêsu, chính mầu nhiệm vượt qua của Chúa là bảo chứng tuyệt đối của chúng con và cuộc sống mai sau. Xin cho chúng con ý thức rằng, một ngày nào đó, chúng con sẽ phải từ giã cuộc sống tạm bợ này để về với Chúa là nguồn bình an và hạnh phúc thực sự. Xin cho chúng con ngay từ giây phút này biết chuẩn bị cho xứng đáng ngày trở về với Chúa. Amen.
Con sinh ra trong kiếp cho bụi, rồi trở về bụi đất với cha. Con sinh ra trong chốn trần gian, bao bão bùng phụ vây lấy thân con. Giữa dòng đời con dường như kiệt sức, bước trông lên ngày. Con nguyện Chúa thương con. Lạy Chúa, đời con là kiếp thân cho bụi, cũng tàn rụi theo thời gian năm tháng. Như hoa kia khoe màu tươi sắc thắm, cũng rụi tàn khi buổi chiều hoàng hôn. Khi sinh ra bao kẻ vui mừng, ngày lìa trần kẻ khóc nhớ thương. Xin cho con đặt chốn trần gian, luôn hướng nhìn về sự chết đau thương. Để hàng ngày con làm việc đạo đức, biết trông chờ ngày con về với cha thôi. Lạy Chúa, đời con là kiếp thân cho bụi, cũng tàn rụi theo thời gian năm tháng. Như hoa kia khoe màu tươi sắc thắm, cũng rụi tàn khi buổi chiều hoàng hôn. Thân cho bụi cũng tàn rụi theo thời gian năm tháng. Như hoa kia khoe màu tươi sắc thắm, cũng rụi tàn khi buổi chiều hoàng hôn. Cũng rụi tàn khi buổi chiều hoàng hôn.
Lạy Chúa là Đức giàu lòng thương xót. Chúng con xin dâng lên Chúa những ước nguyện của tất cả quý ông bà và các anh chị đang hiện diện trong buổi cầu nguyện online với chúng con tối nay, và những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau yếu tật nguyền thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan muộn bệnh tội lỗi được mau trở về với lòng thương xót Chúa, những người già nua đang sống cô đơn tại các nhà dưỡng lão, những người chồng, người cha, người con đang đắm chìm say mê trong cờ bạc rượu chè, những gia đình đang sống trong đổ vỡ ti tan, vợ chồng ly dị, con cái sa ngã. Xin Chúa thương đụng chạm và chữa lành cả tâm hồn lẫn thể xác cho họ. Lạy Chúa là đứng đến để phục hồi những gì đã hư mất. Xin Chúa ban cho mọi người tìm được niềm an vui nơi lòng thương xót Chúa. Trong khoảng khắc rất linh thiêng này, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện của những người đã nhờ chúng con cầu nguyện hôm nay. Ông Nhuệ hiện nay rất yếu, xin Chúa thương chữa lành cho ông và ban cho bà Nhuệ luôn bình an, hết lòng tín thác vào Chúa. Bác Lại xin cầu nguyện cho người bảo trợ Thế Giang đang trong phòng cấp cứu, xin Chúa ban cho bình an và theo thánh ý Chúa. Bác Lại cũng xin tạ ơn Chúa đã ban cho cháu gái được bình an. Nguyễn Thị Sen đang trong phòng cấp cứu, xin Chúa chữa lành và ban đáng an. Anh Vũ Hoàng Lộc bị té đứt xương đầu gối, xin Chúa thương đụng chạm và chữa lành cho anh. Xin Chúa nâng đỡ ban thêm sức mạnh cho một linh mục vừa nhận giáo sư mới, xin cho Ngài hoàn tất sư vụ bằng chính sự khôn ngoan thánh thiện của Chúa. Một gia đình ở Boston xin tạ ơn Chúa đã gìn giữ cho con gái được siêng năng học hành và chịu khó nghe lời cha mẹ thầy cô. Xin Chúa giúp cháu trở nên thầy cô và thảo hiếu trong gia đình. Xin Chúa gìn giữ và ban bảo an trên các gia đình đã phải chịu nhiều mất mát và ly tán trong trận bão lụt của những ngày vừa qua tại Florida và ngay tại miền Trung Việt Nam. Xin cho các nạn nhân và gia đình của họ đón nhận được sự quan tâm giúp đỡ ủi an và chia sẻ của nhiều tấm lòng qua những mất mát này. Chúng con xin dâng lên cho tất cả những ý chỉ tạ ơn cũng như xin ơn, cầu bình an cho gia đình của các anh chị trên Facebook đang tham dự trực tiếp giờ cầu nguyện với chúng con tối nay. Xin Chúa thương hướng dẫn cho giới trẻ ngày hôm nay biết quay trở về nhà thờ để tham dự thánh lễ và phụng sự Chúa. Xin Chúa biến đại dịch COVID-19 và cuộc chiến tranh đẫm máu ở Ukraine thành cơ hội cho toàn nhân loại biết ăn năn sám hối, từ bỏ tội lỗi, trở về với Thiên Chúa, nghe được tiếng nói lương tâm, để biết sống sao cho đúng với phẩm giá cất rất cao quý của một con người. Xin Chúa thương ban bình an và tôn đồ tràn đầy thánh thần xuống trên Đức Thánh Cha, các đức học y, giám mục, linh mục và tu sĩ nam nữ trên toàn thế giới. Xin cho các ngài luôn biết tín thác tuyệt đối và lòng thương xót Chúa, để dẫn dắt đoàn chiên của Chúa được lớn lên trong đức tin và luôn can đảm đối diện với những thách đố và sự bách đạo như hiện nay. Chúng con xin dâng lên Chúa quê hương và giáo hội Việt Nam thân yêu của chúng con. Xin cho mọi người, mọi nhà biết sống yêu thương và luôn thực thi lòng thương xót Chúa. Xin cho những thử thách gian nan khốn khó sẽ được Chúa biết thành những hồng ân vĩ đại, hồng ân của lòng tin mạnh mẽ kiên cường, hồng ân của hiệp nhất yêu thương trong trái tim từ mẫu trở tre của mẹ. Chúng con xin dâng lên Chúa linh hồn những người thân yêu của tất cả quý ông bà, anh chị em đang cầu nguyện trong đường dây online này, đặc biệt cầu nguyện cho linh hồn bà cố Maria Vũ Thị Quyên, thân mẫu của cha Trịnh Ngọc Danh mới qua đời tại Roma, linh hồn Catalina mới qua đời tại Việt Nam, linh hồn Maria lễ dỗ, linh hồn Anna lễ dỗ, cùng tất cả các linh hồn những người đã qua đời trong đại dịch COVID, trong cuộc chiến ở Ukraine và trong các thảm họa lũ lụt bão táp trên toàn thế giới. Lạy Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, xin thương đưa các linh hồn mà chúng con hiệp ý cầu nguyện cho hôm nay và linh hồn của những người thân yêu trong mỗi gia đình của chúng con sớm được hưởng nha Thánh Chúa. Giờ đây xin quý ông bà và các anh chị cùng thầm thỉ dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện riêng thầm kín của mình. Xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria cùng thánh cả Giuse và các thánh.
Xin Chúa nhâm lời chúng con.
Trong tâm tình cầu nguyện và sám hối, xin quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng tất cả quý bà và các anh chị trong đại gia đình bên lòng Chúa xót thương, cùng hiệp ý dâng lên Chúa chuỗi hạt lòng thương xót Chúa để cầu nguyện đặc biệt cho những người đau yếu bệnh tật và những người xin chúng ta chấn nguyện và các linh hồn chúng ta cầu nguyện. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót Chúa và Chúa hứa sẽ không từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van xin Chúa nhân danh cuộc khổ nạn của Ngài.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chờ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc là.
Thánh Maria được mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Tôi tin kính Đức Chúa Trời, là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô, là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan đời quan phong siêu Pilato, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và tán xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngủ bên hữu đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh hàng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Người ta lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim tự nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lấy Cha hằng hiếu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Gửi ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Gửi ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hiếu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hiếu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đức Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đức Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đức Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Xin cầu lòng thương xót Chúa. Lạy Cha, đứng đầy lòng trắc ẩn, đứng duy nhất tốt lành, con chạy đến ra xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tín thác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là đứng xót thương, từ xưa đến nay chưa từng nghe có người nào tín thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thống hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối. Mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu con Cha đã bảo đảm với con rằng, Cha rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tín thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đứng cứu rỗi, là sự an bình trong những phút giây buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của mọi linh hồn cô độc. Chúa biết sự yếu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhanh, con tin thác nơi Ngài. Đôi núi can về năm nào Ngài chết treo thân thọc từ Ngài đã hiên dâng màu đào để cứu chuộc con. con tràn dậy xóa đi mang lỗi tôi tái sinh đời con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim cha tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi tôi tái sinh đời con.
Sau đây, kính mời quý ông bà và các anh chị mở rộng tâm hồn đón nghe phần chia sẻ lời Chúa do cha Đa Minh Trần Minh Đức, Thánh sứ Cộng đoàn Thánh Aquina Phil Thomas ở Pennsylvania. Ngài sẽ chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện bên lòng Chúa xót thương theo những ý chỉ của mỗi người trong chúng ta. Chúng con xin trân trọng kính mời cha.
Kính thưa quý ông, kính chào quý ông bà và anh chị em bên lòng Chúa xót thương. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa qua một tháng đầy tâm tình và xuất sắc bên mẹ mân côi, với bao suy tư và sấm mệnh lệnh của mẹ ở Fatima. Thế thánh mẹ sẽ vui nhiều khi chúng ta thực sự sống và nghe theo lời mẹ trong tháng 10 vừa qua. Và tối hôm nay chúng ta bước vào một tháng mới, tháng rất đặc biệt, đó là tháng các linh hồn. Cho dù mỗi ngày bao thánh lễ được dâng lên Chúa, và chúng ta đều cầu nguyện cho các linh hồn của chúng ta đã ra đi trước chúng ta, thế nhưng giáo hội lại còn yêu thương và lo lắng cho các linh hồn một cách đặc biệt, và đã kêu gọi toàn thể giáo hội và mọi người chúng ta dành nguyên tháng 11 để cầu nguyện cho tất cả các linh hồn, trong đó có các linh hồn trong gia đình của chúng ta, trong giáo xứ của chúng ta, những người thân yêu và các linh hồn mồ côi không ai nhớ đến nữa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cuộc đời con người có vẻ như chấm dứt bằng cái chết. Một triết gia người Đức đã bảo con người sinh ra để chết. Cái chết là số phận của mỗi người, nhưng nói chung ai cũng muốn sống hết. Chúng ta là người kia tôi hiểu. Chúng ta tin rằng con người sinh ra để được sống mãi mãi. Cái chết chỉ là cánh cửa mở vào cõi vĩnh hằng. Một số tôn giáo khác thì tin rằng đời người có nhiều kiếp, nhưng Kitô giáo của chúng ta nhìn nhận chỉ có một cuộc đời duy nhất mà chúng ta sống. Chính cuộc đời duy nhất này định đoạt số phận vĩnh cửu của mỗi người chúng ta. Không có một cơ hội thứ hai để làm lại. Chính vì thế, chúng ta phải sống hết mình cho đời này để đáng hưởng hạnh phúc đời sau. Đời sau mãi mãi vẫn là một mầu nhiệm. Chẳng ai chụp hình được thiên đàng hay hỏa ngục. Người đã khuất cũng không trở lại để kể cho chúng ta nghe. Bởi thế nhiều người không tin có đời sau. Cả những tín hữu của chúng ta đây cũng nhiều khi cũng bị lôi cuốn bởi vật chất và sống như thể chỉ có đời này. Đời sau là chuyện ở đâu đó hoàn toàn xa lạ. Cho vậy niềm tin vào cuộc sống mai sau đã bén rễ sâu vào tâm trí nhân loại từ rất xa xưa. Khi mai táng người chết, các bộ tộc thời thượng cổ chôn cả dụng cụ săn bắn chung với người qua đời. Họ tin rằng người quá cố sẽ tiếp tục sử dụng những dụng cụ đó để khi bước qua thế giới bên kia. Rồi các vua thời xưa người Trung Quốc thì chôn luôn cả các hoàng hậu phi tần, quân hầu, để những người này tiếp tục hầu hạ, phục dịch nhà vua ở bên thế giới bên kia. Người Bana Zarai cùng với một số dân tộc đang sinh sống ở miền Tây Nguyên, ở đất nước chúng ta đó, họ tin rằng khi qua đời, người chết lại bắt đầu một cuộc sống mới, tiếp tục lao động, sản xuất, sinh sống như ở cõi trần. Vì thế người ta chôn theo người chết nhiều vật dụng, từ các loại nông cụ đơn giản như liềm để cắt lúa, rìu và xà gạt để chặt cây, phát rừng làm rẫy, xà bách để làm cỏ, đến các thứ chén bát, son nồi, vàng bạc, để khi về thế giới bên kia, người chết có của mà sử dụng. Tại Việt Nam của chúng ta mỗi năm vào chiều ngày 30 Tết, nhiều gia đình có nghi lễ đón rước ông bà, cha mẹ đã qua đời về ăn Tết với con cháu. Trình báo lên ông bà tổ tiên những sinh hoạt quan trọng trong năm, rồi có lễ đưa tiễn ông bà vào chiều ngày mùng 3 Tết. Thưa quý bà và anh chị em, tối hôm nay chúng ta cùng quây quần bên lòng Chúa xót thương, lắng nghe tiếng Chúa, cầu nguyện cho nhau, đặc biệt cho các linh hồn. Chúng ta cầu nguyện cho những người xin chúng ta cầu nguyện, những người chúng ta hứa và có bổn phận cầu nguyện cho họ, và nhất là những người chúng ta cầu nguyện trong giờ cầu nguyện linh thánh tối hôm nay. Chúng ta cũng dâng lên Chúa gia đình, bạn bè, họ hàng, những người giáo dân và tất cả những người đang sống xa Chúa, những người không nghĩ đến Chúa và đang bỏ Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho các gia đình đang gặp khó khăn cách này hay cách khác. Rồi chúng ta cầu nguyện cho nhất là giới trẻ thanh thiếu niên ngày nay đang sống xa đọa, bài bạc, rượu chè và vô luân. Với tất cả những tâm tình và những ý nguyện đó, chúng ta đặt vào vòng tay yêu thương và lòng thương xót của Chúa. Cùng với mẹ Maria, chúng ta cùng nhau suy niệm và lắng nghe tiếng Chúa. Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy có mấy người thuộc phái Sa Đốc là những người chối không tin có sự sống lại, đến gần Chúa Giêsu hỏi người rằng: Thưa Thầy, Môi-sen đã viết cho chúng tôi, nếu ai có một người anh cưới vợ rồi chết đi mà không có con, thì người em phải cưới người vợ quá đó để cho anh mình có kẻ nối dòng. Vậy có bảy anh em, người thứ nhất cưới vợ rồi chết mà không có con, người kế tiếp cưới vợ quá đó rồi cũng chết không con, người thứ ba cũng cưới người vợ quá đó, và tất cả bảy người đều cưới như vậy và đều chết mà không để lại người con nào. Sau cùng người thiếu phụ đó cũng chết. Và đến ngày sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ ai trong bảy người ấy? Vì tất cả bảy người đều lấy người ấy làm vợ. Chúa Giêsu trả lời họ rằng: Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, xong những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau thì được sống lại từ cõi chết thì sẽ không cưới vợ lấy chồng nữa, họ sẽ không thể chết nữa vì họ giống như thiên thần, họ là con cái của Thiên Chúa, và vì họ là con cái của sự sống và sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại thì Môi-se đã cho biết điều ấy trong đoạn nói về bụi gai khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac và Thiên Chúa của Jacob. Nhưng Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết mà là kẻ sống. Vậy mọi người đều sống cho Chúa. Tin mừng của Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ông Cao Bá Quát là một nhà thơ nổi tiếng trong lịch sử văn học Việt Nam của chúng ta. Ông có mấy cây câu thơ như sau: Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy, cảnh phù du trông thấy cũng được cười. Thôi công đâu chuốc lấy sự đời, tiêu khiển một vài chung lếu láo. Ông Cao Bá Quát nghĩ rằng đời người vắn vỏi lắm, già nhất là 36,000 ngày, nghĩa là 100 năm. Sau đó thì ai cũng chết, mà chết là hết tất cả. Cho nên còn sống bao lâu thì hãy lo ăn chơi, hưởng thụ, uống rượu, tiêu khiển một vài chung rượu lếu láo. Những người không tin có đời sau, không tin có sự sống, thì cũng dễ rơi vào quan điểm sống buông trôi hưởng thụ như bốn câu thơ trên của Cao Bá Quát vậy. Thưa quý ông bà và anh chị em, vào thời Chúa Giêsu, cái phái Sa Đốc mà chúng ta vừa nghe trong Tin Mừng cũng không tin có sự sống lại. Họ dựa vào một khoản luật của Môi-sen để đặt ra một câu chuyện lố bịch để chế giễu Chúa Giêsu. Khoản luật đó là nếu một người đàn ông có vợ nhưng chưa có con mà bị chết, thì một trong các anh em trai đó của người ấy phải lấy cưới lấy người vợ quá đó. Sinh ra đứa con đầu tiên thì phải coi đứa con đó là con của người đàn ông quá cố. Mục đích của luật này là để cho người quá cố không bị tuyệt tự, nhưng vẫn có con lưu truyền nòi giống cho mình. Phái Sa Đốc đã căn cứ vào khoản luật này đặt ra một thí dụ. Gia đình kia có 7 anh em trai. Người thứ nhất lấy vợ rồi chết và không có con. Người thứ hai lấy người vợ quá đó nhưng cũng chết không con. Tới người thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy đều lần lượt lấy người vợ quá đó mà cũng đều chết mà không có con. Vậy khi sống lại thì người đàn bà ấy sẽ là vợ của ai? Ta thấy mục đích của cái phái Sa Đốc này là mỉa mai cho rằng sự sống lại là việc phi lý. Vì nếu có sống lại thì chẳng lẽ người đàn bà ấy có thể là vợ chung của tập thể 7 anh em kia sao? Nhưng Chúa Giêsu đã trả lời rất khôn khéo. Ngài vừa chứng minh rằng sự sống lại là một điều hợp lý, vừa giải thích cho người ta hiểu trạng thái của kẻ sống và kẻ sống lại như thế nào. Trước hết, để chứng minh rằng sống lại là điều hợp lý, Chúa Giêsu lập luận rằng Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống. Chỉ có kẻ sống mới hưởng được cái tình thương của Chúa. Nếu chết mà hết thì đâu còn hưởng được tình thương của Chúa nữa. Do đó Chúa phải cho kẻ chết sống lại, để cho họ có thể hưởng được tình thương bao la của Chúa mãi mãi. Lập luật này đối với chúng ta ngày nay thì hơi lạ tai đấy, khó hiểu đấy. Nhưng đối với người Do Thái thời đó, rất quen với quan niệm Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống, thì họ đều dễ hiểu. Tóm lại, là Chúa Giêsu khẳng định rằng kẻ chết sẽ được sống lại. Rồi Chúa Giêsu còn giải thích tình trạng của kẻ sống lại như thế nào. Đó là cuộc sống khác hẳn với cuộc sống bây giờ. Không còn cưới vợ gả chồng nữa. Cuộc sống ấy rất thánh thiện như các thiên thần. Cuộc sống ấy rất thân mật với Chúa. Kẻ lành sống lại được coi là con của Chúa. Tóm lại, bài Tin Mừng hôm nay thuật lại một cuộc tranh luận về giáo lý giữa phái Sa Đốc và với Chúa Giêsu. Phái Sa Đốc mỉa mai việc chết sống lại, còn Chúa Giêsu thì khẳng định tín điều này. Chúng ta chẳng cần đi sâu vào chi tiết cuộc tranh luận đó làm chi. Điều cần chúng ta quan tâm hơn lại suy nghĩ về niềm tin của mình. Vấn đề thực tế đối với chúng ta là chúng ta tin có sự sống lại. Vậy nếu chúng ta tin có sự sống lại, thì bây giờ chúng ta phải sống như thế nào, kính thưa quý ông bà và anh chị em? Hồi nãy chúng ta đã nghe lại mấy câu thơ của ông Cao Bá Quát đó, với chủ trương còn sống bao lâu thì hãy ăn chơi, hưởng thụ tối đa, kẻo chết rồi sẽ không còn được hưởng thụ nữa đâu. Đây là quan điểm của những người không tin có sự sống lại. Vì quan điểm như vậy, cho nên nếu họ đã sống, họ có sống buông thả, chạy theo hưởng thụ thì cũng là hợp lý thôi. Thế nhưng có những người có đạo mà cũng sống theo nhiều kiểu đó. Quan tâm duy nhất của họ là chỉ lo ăn, lo mặc, lo xài, lo mua sắm, lo chơi, lo thỏa mãn những nhu cầu vật chất. Sống kiểu đó là mâu thuẫn với niềm tin của mình. Hạng người thứ hai không quá duy vật như số người vừa kể trên. Họ tuy họ mãi mê kiếm tiền và rất coi trọng cuộc sống vật chất, nhưng họ vẫn không quên đời sau. Họ nghĩ đến nhà thờ, ít đọc kinh cầu nguyện, nhưng họ chịu khó bỏ tiền ra để xin lễ, chịu khó bỏ tiền ra để góp phần xây sửa nhà thờ, đóng góp tiền bạc khi có những cuộc quyên góp. Bỏ tiền ra như vậy để họ yên tâm cho rằng mình có bỏ vốn để đầu tư cho đời sau rồi. Có phải đó là niềm tin vào sự sống lại hay không? Có lẽ không có, có lẽ cũng là niềm tin, nhưng là tin một cách lệch lạc. Hạnh phúc đời sau không phải mua được bằng tiền bạc đâu quý bà và anh chị em. Đời này có tiền mua tiên cũng được, nhưng đời sau không phải là vậy. Thiết nghĩ nếu chúng ta tin rằng có sự sống lại, chúng ta phải thể hiện niềm tin ấy bằng cách sống của mình. Vậy thì thể hiện như thế nào? Cho nên ta phải biết đánh giá những biến cố xảy ra ở đời này bằng cặp mắt đức tin. Người không tin thì rất sợ bệnh tật, rất sợ mất mát, sợ đau khổ. Họ sợ như vậy là phải lắm, bởi vì họ không biết có đời sau. Thì có mỗi đời này mà đời này lại bệnh tật, mất mát, khổ sở và chết nữa thì không sợ sao được. Những người có đạo như chúng ta đã tin có đời sau, đã tin rằng đời này chỉ là tạm bợ, đời sau mới vĩnh viễn, mà cũng sợ như thế, tức là mâu thuẫn với niềm tin của chúng ta. Điểm thứ hai, để thể hiện niềm tin của mình và sự sống lại, là chúng ta phải biết phân chia thời gian của chúng ta để quan tâm, chăm lo mọi mặt. Dành một phần thời giờ để lo làm ăn sinh sống. Dành thêm một phần thời giờ để gần gũi với con cái, giáo dục gia đình. Thêm một phần thời giờ nữa để xây dựng tương lai và tương quan xã hội. Và chắc chắn cũng phải dành một phần thời giờ để lo việc đạo đời sau. Chứ phải nhớ nguyên tắc gieo gì thì gặt nấy. Nếu chúng ta dành hết thời giờ ở đời này để chỉ lo tiền bạc vật chất, thì chúng ta cũng chỉ gặt được tiền bạc vật chất mà thôi. Nếu ta dành không dành thì giờ để xây dựng hạnh phúc gia đình, thì không có gì lạ nếu gia đình chúng ta chẳng có hạnh phúc. Nếu ta không đầu tư thời giờ và không khó để lo cho đời sau, thì mong gì đời sau ta sẽ được hạnh phúc. Dưới đây có một vài câu ngạn ngữ phương Tây họ cho chúng ta suy nghĩ. Nếu bạn muốn hạnh phúc một ngày á, hãy mua một cái áo mới. Nếu bạn muốn hạnh phúc một tuần á, hãy làm thịt một con heo. Nếu bạn muốn hạnh phúc một năm, hãy cưới vợ lấy chồng. Nếu bạn muốn hạnh phúc một đời, hãy làm người sống tử tế. Còn nếu bạn muốn hạnh phúc muôn đời, và hạnh phúc muôn đời, hãy làm có người, đãi làm người có đạo tốt. Tôi tin mừng chúng ta vừa nghe đề cập đến vấn đề kẻ chết sống lại. Với khi chúng ta đọc Kinh Tin Kính, cho tuyên xưng gì? Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Cho tuyên xưng như thế, chúng ta có tin điều đó, chúng ta tin điều đó dễ dàng. Chứ thực sự, thực ra vấn đề này không dễ dàng cả vào thời Chúa Giê-xu lẫn vào thời nay. Thời nay có nhiều người chỉ nghĩ đến vật chất. Ngay cả Thiên Chúa, linh hồn và đời sau họ còn không tin. Huống chi là tin cái chuyện xác loài người chết sống lại, rồi một ngày kia còn sống, người chết rồi ngày kia còn sống lại nữa. Thời Chúa Giê-xu, trên 2000 năm trước đây cũng thế. Vấn đề kẻ chết sống lại là một tín điều không phải do trí óc con người lý luận ra, mà do Thiên Chúa mặc khải dần dần qua dòng thời gian. Ở thời xa xưa, khi mặc khải Chúa chưa tỏ hiện trọn vẹn, người Do Thái cũng tin như những người ngoài. Họ tin rằng sau khi chết, phần linh hồn con người còn tồn tại trong cõi âm phủ tối tăm không ánh sáng, vì thiếu hết mọi hạnh phúc. Linh hồn kẻ lành người dữ sau khi chết đều phải rơi vào cõi âm phủ buồn thảm đó. Còn phần xác thì tiêu tan ra, không hy vọng gì sống lại được. Phải đến ngày anh em Maccabeo khởi đầu giành độc lập cho đất nước Do Thái, tức là vào khoảng năm 100 năm trước Chúa Giáng sinh, mặc khải cho biết xác loài người có ngày sẽ sống lại. Chính vì tin tưởng như thế nên vào thời này, như đoạn sách thánh mà chúng ta sẽ nghe ở trong những ngày này, thuật lại rằng có 7 anh em nhà kia bị bắt, họ bị dụ dỗ bỏ đạo. 7 anh em sẵn sàng thà chết phần xác, mà không bỏ đạo còn hơn là chết luôn phần hồn vì tội chối Chúa. Vì họ tin rằng xác thể xác sẽ không chết mãi, thể xác sẽ không chết mãi, nhưng Thiên Chúa sẽ cho sống lại vinh hiển. Tuy nhiên có mặc khải như thế, nhưng cho tới thời Chúa Giêsu vẫn có người chưa tin theo. Đại biểu của những kẻ không tin này là cái phái Sa Đốc mà chúng ta nghe trong tin mừng ngày hôm nay. Vì không tin nên khi nghe Chúa Giêsu rằng về kẻ chết sống lại, họ mỉa mai chế giễu và đến với Chúa Giêsu đặt ra một câu hỏi lố bịch, cốt ý chọc ghẹo Chúa. Họ lý luận nếu như ông nói người ta sẽ sống lại thì giả sử nhà kia có 7 con trai, anh cả lấy vợ rồi chết, căn cứ theo luật Môi-se thì em kế phải cưới người vợ quá lấy ấy, tôi cũng chết, cứ như thế cho đến 7 anh em, vậy khi sống lại người đàn bà kia là vợ của ai? Khi hỏi như thế, nhóm Sa-đốc dĩ nhiên không cần Chúa trả lời rằng người đàn bà đó là vợ của ai cả, nhưng muốn Chúa bị bắt bí phải thú nhận rằng giáo lý của Ngài là việc kẻ chết sống lại là lố bịch, và do đó Ngài phải phủ nhận cái giáo lý đó để đi theo cái lập trường của họ là không có sự sống, là tin không có sự sống lại. Nhiều câu hỏi chính thức câu trả lời của Chúa Giêsu đó, Ngài chẳng những giải thích rõ về việc kẻ chết sống lại mà còn trả lời thẳng về việc ai là chồng người đàn bà kia. Đại khái Ngài bảo vấn đề kẻ chết sống lại là một điều chắc chắn, có căn cứ trên sách thánh, bởi Thiên Chúa đã phán Ngài là Chúa của Abraham, Isaac và Jacob, và Thiên Chúa không phải là của kẻ chết nhưng là của kẻ sống. Cho nên các tổ phụ đó tuy đã lìa đời nhưng vẫn là kẻ sống, và xác thể họ sẽ sống lại. Hãy còn cho phép Sa-đốc biết thêm rằng sau khi sống lại, người ta không còn sống theo những điều kiện của đời này, nghĩa là không còn cưới vợ gả chồng nữa. Tất cả đều hướng về Thiên Chúa là nguồn mạch hạnh phúc thật, độc nhất và đấng thỏa mãn mọi nhu cầu của con người. Chúng ta là con cái của Chúa, đang sống giữa con cái thế gian như một nhóm thiểu số, như hạt muối trong lòng đất, như nhúm men trong thúng bột. Nhiều người sống quanh chúng ta không tin ở đời sau, và đa số không tin vào sự sống lại. Rồi chính cuộc sống chúng ta phải làm sao chứng minh cho mọi người về niềm tin của chúng ta. Tin rằng các loài người ngày sau sống lại. Chúng ta phải làm sao cho mọi người thấy rằng ngoài những giá trị thuần túy vật chất như tiền bạc, cơm áo, tài sản, còn có những giá trị tinh thần quý báu hơn như thả mất mát một vài tiện ích vật chất chứ không phạm tội để bảo tồn những giá trị thiêng liêng của linh hồn. Nhưng không khư khư nhắm mắt chỉ lo cho đời sống vật chất đời này và quên mất đời sau. Dư dám quảng đại hy sinh, chia sẻ những của cải mình đang có cho những người anh em túng thiếu hơn. Một niềm tin chắc chắn là được biểu lộ qua một cuộc sống cụ thể như thế mới làm cho những kẻ không tin, không chế nhạo chúng ta được, và còn có sức lôi kéo họ đi theo niềm tin của chúng ta để về việc kẻ chết sống lại. Thưa quý ông bà và anh chị em, trong kho tàng chuyện cổ Tây Phương có một câu chuyện công chúa ngủ trong rừng, có lẽ quý ông bà và anh chị em cũng đã có người nghe rồi. Ngày xưa ở vương quốc hạnh phúc, nhà vua xin được một công chúa xinh đẹp tuyệt vời. Lễ rửa tội được tổ chức linh đình, có mặt các bà tiên, mỗi bà tặng cho công chúa một món quà là một lời chúc tốt đẹp. Dù không được mời, một mụ phù thủy ghen tức cũng bay đến đầm bỏng câu chúc dữ. Một ngày kia, cái suốt chỉ sẽ đâm vào tay công chúa và con bé sẽ phải chết. Nói xong, mụ phù thủy bay vù qua cửa sổ. Mọi người buồn bã, mất vui, nhưng may thay, vẫn còn một bà tiên tốt bụng. Đến trễ, bà nói, ta sẽ làm nhẹ lời nguyền rủa ấy, cô bé sẽ không chết, chỉ ngủ một giấc ngủ dài, cho tới khi một hoàng tử tốt lành sẽ đến nắm tay, kéo dậy, và cô sẽ được hạnh phúc mãi mãi. để đề phòng nhà vua cấm tất cả nhân thần dân trong nước không được dùng xuất chỉ. Nhưng một ngày kia, công chúa lên tháp canh trong lâu đài và thấy một bà lão đang khâu vá. Cô xin bà cho khâu thử. Thế là cái xuất chỉ đâm vào tay cô lăn ra chết. Người ta là đặt xác cô giữa lâu đài. Nhưng các bà tiên tốt bụng đã khiến mọi người trong lâu đài cùng bất tỉnh hết. Một rừng cây mọc lên che phủ lâu đài, hoa thơm cổ lạ bốn mùa đua nở. Thời gian trôi qua đã gần ngàn năm. Và cho đến một ngày, một hoàng tử lịch lãm đi săn ngang qua đó, khám phá ra tòa lâu đài, chàng bước vào ngỡ ngàng trước nàng công chúa xinh đẹp. Hoàng tử đã quỳ gối cầm tay công chúa và nâng nàng lên, và nàng liền mở mắt trỗi dậy. Thế là hoàng tử rước công chúa về kinh thành, xin vua cha tổ chức lễ cưới linh đình. Nhưng thưa quý bà và anh chị, cái câu chuyện cổ tích, cái câu chuyện thần thoại đó, công chúa ngủ trong rừng, đôi khi chúng ta nhìn lại cái hình ảnh của người tín hữu của chúng ta nghỉ trong ơn, an nghỉ trong ơn nghĩa Chúa. Sau một thời gian ngủ dài, có được thái tử bình an là chính Chúa Giêsu cầm tay nâng dậy đưa vào tiệc cưới nước trời. Chúng tin rằng con người sinh ra để được sống mãi mãi, cái chết chỉ là cửa đưa vào chốn trường sinh. Một người chỉ có một cuộc sống, cuộc sống đời này quyết định số phận cho cuộc sống đời sau. Việc thiện hôm nay sẽ bảo đảm cho hạnh phúc ngày mai, đúng như câu hát của nhạc sĩ Hoàng Vân, ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, thì phái Sa Đốc trái lại, họ không tin có sự sống đời sau, cũng chẳng tin có sự sống lại. Đến hôm nay, Chúa Giêsu muốn tiết lộ một vài hình ảnh của đời sau rằng, đời sau khác hẳn đời này, người ta không còn cưới vợ, cũng chẳng lấy chồng, vì con người không thể chết nữa, nên đâu cần sinh con để bảo tồn nòi giống, nhưng được sống ngang hàng với các thiên thần là ca ngợi, tôn vinh, phụng thờ Thiên Chúa, và được thông phần vinh quang Thiên Chúa, được dự phần vào dòng dõi của người. Thánh Phaolô viết, được kẻ chết sống lại cũng vậy, gieo xuống thì hư nát, mà trỗi dậy thì bất diệt, gieo xuống thì hèn hạ, mà trỗi dậy thì vinh quang, gieo xuống thì yếu đuối, mà trỗi dậy thì hạnh phúc, mạnh mẽ, gieo xuống là thân thể có sinh khí, mà trỗi dậy là thân thể có thần khí. Quả vậy, con người được Thiên Chúa dựng nên để sống trường sinh, nhưng vì sự đố kỵ của ma quỷ mà cái chết đã nhập vào thế gian. Thì ý của Thiên Chúa không thể mãi mãi bị ngăn chặn bởi quỷ ma. Con người phải tìm lại được quyền bất tử của mình. Đó là sự sống lại của những người công chính. Lời than thở của Thánh Agustino đã nói lên nỗi khát khao của con người, lạy Chúa cho dựng nên con hướng về Chúa. Nên lòng con luôn luôn khắc khoải cho đến khi con được an nghỉ bình an trong Chúa. Chúa dựng nên con người chúng ta để hưởng hạnh phúc, kính thưa quý ông bà và anh chị em. Nhưng không chỉ là hạnh phúc tạm bợ đời này, là hạnh phúc vĩnh hằng đời sau. Sống là một cuộc hành trình tiến về đời sau, về với đấng hằng đợi chờ và yêu thương chúng ta mãi mãi từ muôn thuở. Đừng mải mê với những hạnh phúc mô qua quý ông bà, hãy những lạc thú bên đường mà quên đi đích thực cuộc đời là phải gặp được Chúa. Có những kẻ sống như thể mình không bao giờ phải chết, họ ưng dung hưởng thụ những thú vui trần tục, họ đã chết ngay khi còn đang sống. Có những kẻ sống như thế chỉ có đời này. Tự điển sống của họ không có chữ đời sau, họ đang sống mà như đã chết rồi. Xin thưa quý ông bà và anh chị em, tất cả chúng ta đều phải chết, vì cái chết là một cái gì gắn liền với thân phận của con người. Trả án phạt của tội lỗi kể từ khi hai ông bà nguyên tổ của chúng ta có phạm. Vì thế, chúng ta lại phải
biết gì về cái chết. Chúng ta chẳng biết gì về cái chết. Thì vậy bao lâu nữa tôi sẽ chết? Tôi sẽ chết trong nhà hay ở ngoài đường? Tôi sẽ chết mà có kịp lãnh nhận những cái tích cuối cùng hay không? Tôi hoàn toàn không phải, tôi hoàn toàn không biết. Phải, tôi hoàn toàn không biết. Cái chết chỉ chắc chắn. Nhưng giờ chết lại bấp bênh vô định. Chính vì thế chúng ta phải luôn luôn sẵn sàng. Cái chết không phân biệt tuổi tác. Nó có trước mặt người già và nó ẩn sau người trẻ. Có thể chết giữa những vui thú của một ngày hội lớn. Tôi có thể chết trên một bãi chiến trường xa xôi và hẻo lánh. Tôi hoàn toàn không biết. Điều tôi có thể nắm chắc đó là lời cảnh cáo của Chúa. Cái chết sẽ đến vào ngày chúng ta không ngờ và giờ chúng ta không biết. Nó như một kẻ trộm viếng thăm một cách âm thầm và kín đáo. Không kèn, không trống, cũng chẳng báo trước. Bởi vậy phải sẵn sàng, vì đó là những giây phút thật quan trọng, ấn định cho số phận đời sau cho mỗi người chúng ta. Vậy chết là gì, kính thưa quý ông bà và anh chị em? Giáo lý Công giáo của chúng ta đã trả lời, chết là linh hồn lìa khỏi xác. Có lẽ một lần chúng ta được nhìn thấy những người đã chết, mắt họ mở mà chẳng thấy được, tai họ mở mà cũng chẳng nghe được, miệng họ mở mà cũng chẳng nói được, tay chân họ giang rộng mà cũng chẳng hề động đậy. Một khoảng khắc thời gian sau, thân xác ấy bắt đầu rửa thối, làm mồi cho giòi bọ, để rồi bị chôn vào, vùi vào sâu dưới lòng đất. Thế nhưng chúng ta hãy vui lên, bởi vì Chúa Giêsu đã chịu chết để chuộc tội cho chúng ta. Và Ngài sẽ làm cho chúng ta một ngày kia cũng được sống lại như Ngài, với Ngài và ở với Ngài. Đúng thế, vào ngày cuối cùng thân xác chúng ta sẽ sống lại, sẽ được kết hợp với linh hồn và cuộc sống vĩnh cửu. Đây là chân lý đã được Kinh Thánh nói đến nhiều lần. Chúng ta hãy nghe lời than thở của ông Gióp khi sống bẽ bàng. Đổi những gì bẽ bàng, cuộc sống bẽ bàng đổ xuống trên ông. Con cái thì bị chết chóc, tài sản bị tiêu diệt, thân xác thì bị ghẻ chốc. Ngồi trên đống phân, ông đã tâm sự sau. Tôi biết đấng cứu độ tôi, Ngài hằng sống. Và trong ngày sau hết, Ngài sẽ làm cho tôi từ bụi đất sống lại. Tôi sẽ mặc lại thân xác tôi, và tôi sẽ nhìn thấy Thiên Chúa trong thân xác của tôi. Tất cả những lời Kinh Thánh ấy đã đủ trả lời cho chúng ta. Ai nói rằng chết là hết? Điều đó chỉ đúng với con vật, chứ không thể nào đúng với con người của chúng ta. Bởi vì cái chết sẽ là thời khắc ấn định số phận đời đời, dựa trên những việc lành chúng ta đã làm trong một cuộc sống ở trần gian này. Việc sống lại, nếu suy nghĩ, chúng ta sẽ thấy đó là một việc vừa hợp tình vừa hợp lý. Thiên Chúa đã dựng nên vũ trụ, bởi không, liệu Ngài lại không thể làm cho thân xác chúng ta sống lại hay sao? Chúa Giêsu đã cho Lazaro, con trai của bà quá thành Na-im, cũng như cho con gái ông Gia-rô sống lại, thì lẽ nào Ngài lại chẳng thể cho chúng ta được sống lại hay sao? Hơn thế nữa, trong cuộc sống trần gian, thân xác đã tích cực cộng tác với linh hồn để làm điều tốt cũng như làm điều ác, cho nên nó cũng phải được sống lại để cùng với linh hồn hưởng hạnh phúc hay bị đau khổ. Hãy làm chủ thân xác, bỏ bắt nó đi trên đường nẻo của Chúa, để ngày sau hết nó cũng sẽ được chia phần vinh quang phục sinh với linh hồn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là điều mà chúng ta cùng nhau suy niệm trong tháng các linh hồn này. Và chúng ta hãy nhận lấy cái cơ hội của tháng 11 này để chúng ta suy niệm về cái chết, suy niệm về sự sống lại, và chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn mà Chúa đã gọi về với Chúa. Từ một ngày kia đây cũng đến lượt chúng ta. Tôi xin gửi đến quý ông bà và anh chị em những lời để chúng ta lãnh nhận cái ơn toàn xá trong tháng 11 cho các linh hồn nhé. Thứ nhất là chúng ta kính viếng nhà thờ trong ngày lễ các linh hồn, trong tháng các linh hồn, tín hữu viếng nhà thờ, đọc một kinh lạy cha, một kinh kính mừng, một tin tin kính và cầu theo ý Đức Giáo Hoàng thì chúng ta được ơn, một ơn toàn xá. Thứ hai, được đi thăm nghĩa trang. Từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 8 tháng 11, mỗi người chúng ta đi đến nghĩa trang và cầu nguyện cho người chết thì được hưởng một ơn toàn xá và dành cho linh hồn ở luyện ngục. Điều thứ ba, cầu nguyện cùng mẹ Maria, đọc một chuỗi mân côi 50 kinh mùa mừng trong nhà thờ, nhà nguyện, trong hội đoàn hay trong gia đình cũng được hưởng ơn toàn xá dành cho các linh hồn. Thứ tư, hiệp thông cùng Chúa, đọc kinh thánh với lòng cung kính, đồng với kinh tuôn cung kính lời Chúa như cách thiêng liêng, ít là nửa giờ. Chầu mình thánh Chúa ít là nửa giờ, tiếng đàn thánh giá đủ 14 nơi. Điều kiện để nhận lãnh nhận ơn toàn xá là xưng tội, đức lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là cái điều mà chúng ta có thể làm được trong tháng 11 này, chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn. Thì các ngài không có làm được gì nữa rồi, họ không còn lập công được nữa, họ lệ thuộc vào chính chúng ta, họ lệ thuộc vào những thánh lễ chúng ta xin và những lời cầu nguyện và như điều mà để nhận ơn toàn xá mà chúng ta cầu nguyện đây, chúng ta sẽ dành cho họ để họ được bớt cái phần trong lửa luyện tội để mau về hưởng lành Thánh Chúa. Và khi họ về được lành Thánh Chúa, họ là ai? Họ là các thánh mà chúng ta mới cử hành lễ các thánh hôm mùng 1 tháng 11 đó. Họ sẽ nhìn xuống chúng ta và cầu nguyện cùng Chúa để chúng ta tiếp tục cuộc hành trình ở cái giáo hội trần thế để bước đi trong ân sủng và bình an của Chúa. Xin kính chúc quý ông bà và anh chị em tháng 11 nhiều ơn Chúa và nhiều công ích khi chúng ta làm những việc lành để nhớ đến các linh hồn trong tháng này. Rồi trong tháng 11 này chúng ta có một cái ngày lễ rất đặc biệt, lễ Thanh Chí Vinh, để tạ ơn. Chúng ta sẽ cùng nhau tạ ơn Chúa và chúng ta cùng cảm ơn nhau và cùng nhau chuẩn bị chúng ta đi vào những ngày tháng của cuối năm. Rất là gần đây, một vài tuần nữa chúng ta sẽ bước vào một năm phục vụ mới với mùa vọng. Tất cả những điều đó đang đặt ra trước mặt chúng ta và cuộc hành trình đức tin của chúng ta mỗi ngày chúng ta phải đi để rồi chúng ta đã được đạt đấy, được hạnh phúc mà Chúa mời gọi chúng ta trên con đường lữ thứ trần gian này. Và chính con đường lữ thứ trần gian này chúng ta được người mà luôn luôn bên cạnh chúng ta, ấp ủ chúng ta, đó là lòng thương xót Chúa. Ngài ấp ủ chúng ta, dẫn dắt chúng ta và yêu thương chúng ta để dẫn đưa chúng ta một ngày kia đây, chúng ta ra đi rồi chúng ta sẽ được sống lại trong vinh quang và ân sủng của Chúa. Xin chúc quý ông bà và anh chị em một đêm ngủ bằng an trong sự quan phòng của lòng thương xót Chúa. Amen. Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Xin chúc quý ông bà và anh chị em một đêm bình an trong bình an của Chúa. Amen.
Kính thưa cha, chúng con xin được thay mặt cho tất cả quý ông bà và các anh chị đang tham dự buổi cầu nguyện online bên lòng Chúa xót thương, xin chân thành cảm ơn cha rất nhiều. Mặc dù cha rất bận rộn trong chức vụ của cha chánh xứ với nhiều công việc phục vụ trong cộng đoàn, nhưng vì thương mến, cha đã dành thời giờ quý báu để chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện theo những ý chỉ của mỗi người trong chúng con. Chúng con rất trân quý và lòng nhiệt thành của cha trong việc giao truyền lòng Chúa thương xót. Xin mẹ Maria và Chúa giờ lòng thương xót gìn giữ cha và quý ông bà và các anh chị luôn được an mạnh. Kính chúc cha và toàn thể quý ông bà và các anh chị một đêm ngủ ngon và bình an. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại ngày tới thứ sáu tuần tới.
Vâng chẳng khó đêm.